chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp bài nói về Cơ Đốc nhân và chính quyền. Nhưng trước hết là ca khúc Đứa con hoang trở về của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Thụy Long.
Dù còn tội lỗi, nhưng tình cha hằng phũ đời con. Dù còn đam mê, chân thế quên ơn Ngài ban. Nhưng bao lần Chúa đến kêu con, hỡi con dại khờ, hãy kiếp ăn năn, quay trở về nhà cha hôm nay. Nhưng năm tháng qua con miệt mài kiếp sống buông trôi, bao năm tháng qua con xa lìa tình cha thiết tha. Vòng tay cha vẫn dang ra đợi chờ, trong ngóng con đứa con hoang trở về. Về nhà cha trong mái ấm đầy yêu thương. Giờ con xin Chúa ban hồng ân tha thứ tội con. Đời còn bao phen lạc bước cách xa nhà cha, nay con về mái ấm thân thương với cha nhân từ chiếu mến bao dung. Con trở về nhà cha hôm nay. Ôi vui sướng thay khi cuộc đời có Chúa bên con. Sánh hơn khi quay về nhà cha dấu yêu. Lòng con nay thoát vui trong tình Ngài, xa lánh bao thú vui trong cuộc đời. Gần bên cha trong hơi ấm tràn thương yêu. Tha thiết chờ đón giữa ta giờ đây. Mau quay về với Chúa hôm nay, lánh xa bao tội lỗi chôn dương gian. Mau kịp về bên Giêsu nhận thiên ân ban. Bao năm tháng qua ta lạc lầm sống kiếp đi hoang. Bao năm tháng qua cha vẫn hằng ngày đêm ngóng trông. Tình yêu cha vẫn khoan dung dạt dào, mong đứa con dấu yêu sang ngày nào. Về cùng cha trong ân điển thật bao la. Về cùng cha trong ân điển thật bao.
Vừa rồi là tiếng hát Thụy Long trong ca khúc Đứa con hoang trở về của Nguyễn Đức Thịnh. Và bây giờ là phần thứ hai trong bài nói về Cơ Đốc nhân và chính quyền. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Roma chương 13 câu 1 đến câu 7 đã có những chỉ dẫn rõ ràng trong mối quan hệ của Cơ Đốc nhân đối với chính quyền. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập. Và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. và các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng, vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ. Người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời hằng giữ việc ấy, phải trả cho mọi người điều mình đã mắc, nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Đó là Thư Roma chương 13 câu 1 đến câu 7. Sau nhiều trường hợp va chạm với chính quyền La Mã, bị đối xử bất công trái phép, nhiều năm sau, trong thư viết cho Tít, sứ đồ Phaolô vẫn giữ nguyên lập trường tùng phục chính quyền. Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành. Đó là thư Tít chương 3 câu 1. Cũng vào khoảng thời gian sứ đồ Phaolô viết thư cho Tít, thì sứ đồ Phi-e-rơ viết những lời tương tự, căn dặn giáo hữu phải tùng phục chính quyền, như trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 13 đến câu 17. Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua như đứng rất cao, hoặc các quan như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột. Ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng sự tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. Hãy kính mọi người, yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 13 đến câu 17. Những lý do sứ đồ Phi-e-rơ nêu lên bảo tín hữu phải vâng phục chính quyền là để bày tỏ lòng vâng phục Đức Chúa Trời, vì đó là ý muốn của Chúa, và đó cũng là lời chứng tốt cho những người chưa được cứu. Theo sứ đồ Phi-e-rơ, việc vâng phục này mở rộng ra đối với mọi phép tắc hay luật pháp và đối với mọi viên chức. Cũng như sứ đồ Phao-lô, ông không đưa ra một biệt lệ nào liên quan đến loại chính quyền hay đối với lương tâm của một tín hữu nào. Thật ra nguyên tắc hỗ trợ cho chủ trương bất phục chính quyền hàm ý trong câu 16 liên quan đến tư cách của tín hữu là tôi mọi hay nô lệ của Đức Chúa Trời, nghĩa là vì là nô lệ Đức Chúa Trời nên chỉ vâng phục Đức Chúa Trời mà thôi, chứ không vâng phục con người. Tóm lại, dựa trên những lời dạy trực tiếp thì dường như Kinh Thánh đòi cơ đốc nhân phải hoàn toàn tùng phục chính quyền. Cả sứ đồ Phao-lô và Phi-e-rơ đều đưa ra những giáo huấn trên dưới thời hoàng đế Nero, cai trị từ năm 54 đến năm 68 sau Chúa. Thư Roma được viết trong giai đoạn đầu thời trị vì của Nero, được gọi là 15 năm danh tiếng, mà đặc điểm là chính quyền lành mạnh, được lòng dân. Người ta từng được nghe Seneca khen ngợi Nero bảo rằng Nero không có khả năng học làm điều ác. Tuy nhiên, sau khi có mưu đồ tạo phản trong hoàng gia do mẹ Nero cầm đầu đưa đến cái chết của bà vào năm 60 sau Chúa, thì lối sống và chính sách cai trị của Nero đã hoàn toàn thay đổi. Nero ngày càng lún sâu hơn vào lối sống cực kỳ hoang phí và đưa toàn thể đế quốc Roma đến chỗ phá sản. Ngày 18 tháng 7 năm 64, kinh thành La Mã bốc cháy. Cho dù Nero có dính dấp gì đến việc này hay không, thì dân chúng La Mã nhất quyết đòi thủ phạm phải bị trừng phạt, và mọi ngờ vực đều hướng về Nero. Để xóa tan đám mây nghi ngờ này, Nero đã tìm cách đổ vấy cho cơ đốc nhân. Sử gia La Mã Tacitus đã ghi lại diễn tiến như sau. Để tránh tiếng đồn nhắm vào mình sau vụ hỏa hoạn, Nero đã bách hại một thành phần gọi là cơ đốc nhân, bị dân chúng khinh ghét vì những tập tục họ coi là ghê gớm bằng những hình phạt kinh khủng hơn hết. Vì vậy, việc đầu tiên là tất cả những người tự nhận là cơ đốc nhân đều bị bắt, và dựa trên những gì họ khai, một số đông bị kết tội, phần lớn là tội danh ghét nhân loại hơn là tội đốt thành. Họ đã chết trong những cái chết sỉ nhục hơn hết, có người bị bọc bằng da thú hoang để cho chó xé, người thì bị đóng đinh, người khác bị đốt như những cây đuốc để thắp sáng ban đêm. Những người này thấy rằng họ bị hủy hoại và bị giết không phải vì công ích, nhưng chỉ là để thỏa mãn ác tính của một người, và đó là Nero. Nhiều người coi thư Führer thứ nhất được viết một thời gian ngắn sau các cuộc bách hại của Nero. Nếu sứ đồ Führer ở Roma trong thời gian này, như ghi trong Führer thứ nhất chương 5 câu 13, thì những lời dạy của ông liên quan đến thái độ tùng phục chính quyền của cơ đốc nhân càng có ý nghĩa thực tiễn hơn nữa. Nhưng có người nêu lên rằng trong Kinh Thánh cũng có ghi lại những trường hợp không tùng phục chính quyền, như chính sứ đồ Führer từng tuyên bố giữa tòa công luận Do Thái bảo rằng thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời con người, như trong Công vụ chương 5 câu 29. Tòa công luận Do Thái không chỉ là cơ quan đứng đầu trong Do Thái giáo, mà còn bao gồm cả thẩm quyền hành chính đối với cộng đồng trong thời Chúa Giê-xu. Vì vậy, đây là một trường hợp điển hình cho việc áp dụng nguyên tắc bất phục nhà cầm quyền, nếu nhà cầm quyền buộc cơ đốc nhân không tuân phục giới luật của Đức Chúa Trời. Sadrach, Mesach và Abednego là những tù nhân Hy Bá bị lưu đày sang Babylon. Những thanh niên này đã không tuân lệnh sắc chỉ của vua Nebuchadnezzar buộc phải quỳ lại tượng vàng vua dựng lên, như ghi trong sách Daniel chương 3. Chính Daniel cũng quyết định bất tuân khi luật pháp quốc gia buộc ông phải vi phạm luật của Chúa, như ký thuật trong Daniel chương 6. Trong cả hai trường hợp trên, Đức Chúa Trời đã vì giới răn của Chúa mà can thiệp, bênh vực và giải cứu họ một cách kỳ diệu khỏi mọi trừng phạt kinh khủng của vua. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được như vậy, vì Kinh Thánh cũng ghi rằng có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn, có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc dày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp ngược đãi. Đó là thư Hy Bá chương 11, câu 35 đến câu 37. Có những trường hợp vì tuân giữ giới răn Chúa mà phải bất tuân chính quyền, nhưng Chúa đã không cứu khỏi bị hình phạt. Trong một trường hợp khác, Phao-lô và Si-la bị đòn oan và bị tù oan, đã ngồi lì phản đối chính quyền, nhưng không phải là để thỏa mãn tự ái cá nhân, mà là để buộc chính quyền phải hành xử đúng luật pháp và theo lẽ công bằng. Chúng ta nghe lại phần cuối câu chuyện này được ký thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 16. Đến sáng, thượng quan sai lính nói cùng người đề lao rằng, hãy thả các người ấy đi. Người trình lời đó cùng Phao-lô rằng, các thượng quan đã khiến truyền cho tôi thả các ông, vậy hãy ra và xin đi cho bình yên. Nhưng Phao-lô nói cùng lính rằng, chúng ta vốn là quốc dân Roma, khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng ta giữa thiên hạ, rồi bỏ vào ngục, nay họ lại thả lén chúng ta ư? Điều đó không được, chính các quan phải tới đây mà thả chúng ta mới phải. Các thượng quan nghe lính trình lại bấy nhiêu lời, biết hai người đó là người Roma thì sợ hãi. Họ bèn đến nói với hai người thả đi và xin lìa khỏi thành. Khi ra ngục rồi, hai sứ đồ vào nhà Lydi thăm và khuyên bảo anh em rồi đi. Đến đây, chúng ta có thể đưa ra nhận định này. Đó là khi luật lệ quốc gia mâu thuẫn với giới luật của Đức Chúa Trời, thì những trường hợp minh giải trên trong Kinh Thánh buộc cơ đốc nhân phải phản đối hay bất tuân. Nhưng khi quyết định không tuân phục chính quyền, cơ đốc nhân cần chắc chắn rằng lý do bất tuân không phải vì chính quyền từ chối hay vi phạm quyền lợi riêng của cơ đốc nhân, nhưng chỉ vì chính quyền đã không để cho cơ đốc nhân thỏa đáp các quyền của Đức Chúa Trời.